Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 4 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, mùng 10 tháng 4, Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 20. Bí tích rửa tội trong hội thánh, phần tiếp theo. Theo Thánh Phaolô Tông đồ, nhờ bí tích rửa tội, tín hữu được hiệp thông và sự chết của Đức Kitô, họ được mai táng và sống lại với Người. Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Những người chịu phép rửa đã mặc lấy Đức Kitô. Nhờ Chúa Thánh Thần, bí tích rửa tội là phép rửa để thanh tẩy, thánh hóa và công chính hóa. Như vậy, bí tích rửa tội là phép rửa bằng nước, nhờ đó hạt giống bất hoại của lời Chúa đem lại hiệu quả của nó là ban sự sống. Thánh Augustino nói về bí tích rửa tội, lời liên kết với một yếu tố vật chất và nó trở thành một bí tích. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1227 và 1228. 11. Thứ hai tuần thánh. Không cử hành lễ thánh Stanislao giám mục tự đạo. Lưu ý, các ngày trong tuần thánh từ thứ hai đến thứ tư phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác trừ thánh lễ an táng. 12. Thứ ba tuần thánh. 13. Thứ tư tuần thánh. Không cử hành lễ thánh Martino đệ nhất giáo hoàng tự đạo. 14. Thứ năm tuần thánh. Thánh lễ ban sáng, thánh lễ làm phép dầu. Bắt đầu tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm phục vụ. Thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, thánh lễ tiệc ly. 15. Thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. 16. Thứ bảy tuần thánh. Bắt đầu mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiện xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế như một đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này, hát Hallelujah. 17 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật lễ lá.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo người. Xin người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên thành Jerusalem. Khi đến làng Bethphage và làng Betania, bên triền núi gọi là núi cây ô liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cổ sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì mấy người chủ hỏi, tại sao các ông lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp, thầy có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi chạy áo choàng của mình lên lưng nó, và giúp người cởi lên. Người tới đâu, dân chúng cũng chạy áo lót đường cho người đi. Khi người đến gần thành, chỗ dốc núi cây ô liu, tất cả đoàn môn đệ bỗng hứng khởi ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô, chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-xu, thầy dạy các môn đệ thầy đi chứ? Người đáp, tôi bảo thật các ông, họ mà làm khinh thì sỏi đá sẽ reo hò. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.
Này ngàn dân hỡi, hãy vỗ tay ca ngợi, cùng mừng Thiên Chúa, hãy cất lời hò reo. Vì Chúa tối cao, đáng kính tôn dường nào. Ngài là Đại Đế, thống trị khắp thế chân. Trẻ do thai, hò vang sẽ mừng kinh bái. Nào hoàn ta, mừng con đã biết vua nhà. Người ngự tới là nhân danh Chúa trời cao. Mừng vui sao, cùng tung hô Chúa đi nào.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thường khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippi. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu, trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa.
Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Xin vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu, trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến giờ ăn tiệc vượt qua, Đức Giêsu vào bàn với các tông đồ, người nói với các ông:
Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình, bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa.
Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói:
Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến.
Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói,
đây là mình thầy, hiến tế vì anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy.
Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói,
chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Nhưng này bàn tay kẻ nộp thầy đang cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người.
Các tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong nhóm lại là kẻ con làm chuyện ấy. Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-xu bảo các ông,
vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà, thầy đây, thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Còn anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa nói,
Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như được người ta sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Còn anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.
Ông Phêrô thưa với người,
lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng.
Đức Giêsu lại nói,
này anh Phêrô, thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy thì đã ba lần anh chối là không biết thầy.
Rồi người nói với các ông,
khi thầy sai anh em ra đi không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?
Các ông đáp,
thưa không.
Người bảo các ông,
nhưng bây giờ ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy, còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời Kinh Thánh đã chép, người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất.
Các ông nói,
lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây.
Người bảo họ,
đủ rồi.
Sau đó người đi ra núi Ô-liu như đã quen, các môn đệ cũng theo người. Đến nơi, người bảo các ông,
anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Rồi người đi xa các ông một quãng, tìm bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng,
lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con, tuy vậy xin đừng làm theo ý con mà làm theo ý cha.
Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho người, người lân cơn sao chuyến bồi hồi nên càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người khi những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng lên đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, người liền nói với các ông,
sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Người còn đang nói thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong nhóm 12, hắn lại gần Đức Giê-xu để hôn người. Đức Giê-xu bảo hắn,
Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp con người sao?
Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi,
lạy Chúa, chúng con tốt gương chém được không?
Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay bên phải. Nhưng Đức Giê-xu lên tiếng,
thôi ngừng lại,
và người sờ vào tay trên đầy tớ mà chữa lành. Sau đó Đức Giê-xu nói với các thượng tế, lãnh viên đền thờ và kỳ mục đến bắt người,
tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến? Ngày ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ mà các ông không tra tay bắt, nhưng đây là giờ của các ông là thời của quyền lực tối tăm.
Họ bắt Đức Giê-xu, điều người đến nhà vị thượng tế, còn ông Phê-rô thì theo Sa-tan. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi trên ánh lửa, một người tớ cá nhìn ông chằm chằm và nói:
"Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy."
Ông liền chối:
"Tôi có biết ông ấy đâu chị."
Một lát sau, có người khác thấy ông liền nói:
"Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng."
Nhưng ông Phê-rô đáp lại:
"Này anh, không phải đâu."
Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết:
"Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilee."
Nhưng ông Phê-rô trả lời:
"Này anh, tôi không biết anh nói gì."
Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông. Ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ Đức Giê-xu nhạo báng đánh đập người. Chúng bịt mắt người lại rồi hỏi rằng:
"Nói tiên tri xem ai đánh ông đó?"
Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Khi trời sáng, đoàn tỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp, họ điều người ra trước thượng hội đồng và hỏi:
"Ông có phải là đấng Mêsia thì nói cho chúng tôi biết."
Người đáp:
"Tôi có nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng."
Mọi người liền nói:
"Vậy ông là con Thiên Chúa sao?"
Người đáp:
"Đúng như các ông nói, chính tôi đây."
Họ liền nói:
"Chúng tôi cần gì lời chứng nữa, chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói."
Toàn thể thượng tòa đứng lên, điều Đức Giê-xu đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
"Chúng tôi đã phát giác ra tên này tác động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Mêsia, là vua nữa."
Ông Phi-la-tô hỏi người:
"Ông là vua dân Do Thái sao?"
Người trả lời:
"Chính ngài nói đó."
Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông:
"Ta sẽ thấy người này không có tội gì."
Nhưng họ cứ khăng khăng nói:
"Hắn đã tối dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Galilee cho đến đây."
Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem Dương Tự có phải là người Galilee không. Và khi biết người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải người đến với nhà vua, lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-xu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp người, bởi đã từng nghe nói về người. Và lại, vua cũng mong được xem người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi người nhiều điều, nhưng người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó tố cáo người dữ dội. Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều kinh tế người ra mặt, nên khoác cho người một chiếc áo rực rỡ mà chế tiểu, rồi cho giải người lại cho ông Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói:
"Các ngươi nộp người này cho ta vì cho là tay kích động dân. Nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi mà không thấy người này có tội gì như các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra."
Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù, nhưng tất cả mọi người đều la ó:
"Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi."
Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành và bị tội giết người. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-xu nên lại lên tiếng một lần nữa, nhưng họ cứ một mực la lớn:
đóng đinh nó vào thập giá."
Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ:
"Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác, ta sẽ thấy ông ấy không có tội gì đáng chết, vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra."
Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định là phải đóng đinh người, và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận yêu cầu của họ. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-xu thì ông trao đổi theo ý họ muốn. Khi điều Đức Giê-xu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Pyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói:
Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm. Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non, đổ xuống chúng tôi đi, và với gò nồng, phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?
Có hai tên gian tì cũng bị điệu đi hành quyết cùng với người. Khi đến nơi gọi là đồ sò, họ đóng đi người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian tì, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng:
Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.
Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo.
Hắn đã cứu người khác thì phải lấy mình đi. Nếu thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn.
Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói:
Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi.
Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người:
Ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với.
Nhưng tên kia mắng nó:
Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái.
Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu:
Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.
Và người nói cho anh ta:
Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
Bấy giờ nó gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, thiên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng:
Người này đích thật là người công chính.
Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra đều đấm ngực trở về. Đứng đằng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những người phụ nữ đã theo người từ Galilee, các bà đã chứng kiến những việc ấy. Khi ấy có một người tên là Joseph, thành viên của thường hội đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã công tán thành quyết định và hành động của thượng hội đồng. Ông là người thành Arimathe, một thành của người Do Thái, và cũng là người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Pilato để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ sát người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt người vào một ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ và ngày Sa-bát bắt đầu rõ ràng. Cùng đi với ông Joseph có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilee. Các bà để ý nhìn trong ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày Sa-bát các bà nghỉ lễ như luật truyền.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước vào tuần thánh với Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu trong nỗi u buồn và lo âu, trong bầu khí u ám, vì đó đây máu của người vô tội yếu thế đã, đang và tiếp tục đổ ra trong sự bất lực của cộng đồng quốc tế. Cụ thể nhất là cuộc chiến hiện tại ở Ukraine, một cuộc chiến vô nghĩa đã lấy đi hàng ngàn sinh mạng cả từ phía Nga lẫn Ukraine, chưa kể là bao nhiêu hệ quả khôn lường kéo theo với cuộc chiến điên rồ này.
chắc chắn không có một lý do nào, logic nào có thể bào chữa cho hệ quả đau thương này. Xem ra, loài người dường như càng văn minh thì lại càng tàn độc, dã man và lạnh lùng hơn với nhau. Bao nhiêu bài học xương máu trong lịch sử về chiến tranh diệt chủng vẫn còn tươi màu mực, thế mà con người hiện đại vẫn ra như chưa hề biết đến lịch sử ấy. Bài tin mừng đầu nghi thức làm phép cũng như bài thương khó chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, đấng mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa để cứu dân khỏi ách nô lệ, khỏi tội lỗi. Chính dân chúng nhận ra người là đấng Messiah, rồi nhận ra đó là đấng được sai đến, là đấng đã hứa, nên họ đã trải áo trên lối người đi, và rồi tung hô rằng, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Việc Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem cách bất ngờ và đầy khiêm tốn như thế, trên lưng một con lừa con, cho thấy Chúa Giêsu muốn cho mọi người nhận biết chính người là đấng phải đến, nhưng người không phải là đấng Messiah, đấng cứu thế của chính trị, nhưng là đấng cứu độ bằng tình yêu và lòng nhân ái, tựa như người tôi trung khiêm hạ, tín trung trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Đó là con đường mà Chúa Giêsu đã đi để cứu chuộc nhân loại. Với phục vụ mùa chay, giáo hội giới thiệu kim chỉ nam của con đường ấy, rằng nếu hạt lúa rơi xuống đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, thì nó sinh được nhiều hạt khác. Cuộc thương khó và phục sinh cho thấy rõ tiến trình của hạt lúa nói trên nơi bản thân Chúa Giêsu. Chính khi bị vùi xuống đất và chết đi như hạt lúa, Chúa Giêsu làm nảy sinh ra trên thập giá sự sống và niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người chúng ta là những kẻ tin. Với não trạng trần thế, xem ra hình ảnh hạt lúa mì vùi xuống và chết đi hay màu nhiệm của thập giá là một lý luận thiệt thòi, thua thiệt. Thế nhưng nếu chọn niềm hy vọng của Chúa Giêsu, dần dần người Kitô hữu sẽ khám phá ra rằng kiểu sống chiến thắng là kiểu sống của hạt lúa, của tình yêu khiêm hạ và ra không của thập giá, như bài ca tuyệt đẹp mà Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn tín hữu Philippe trong bài đọc thứ hai. Quả vậy, không có con đường nào khác để chiến thắng sự dữ và trao ban niềm hy vọng cho thế giới bằng con đường của hạt lúa, bằng con đường của thập giá. Đây chính là ý tưởng gieo và gặt trong sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha Francisco. Gieo xuống trong hư hoại, sống lại trong bất hoại; gieo xuống trong ô nhục, sống lại trong vinh quang; gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong quyền năng; gieo xuống là xác khí huyết và sống lại là xác thần thiệt. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, với ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, chúng ta thấy rằng con Thiên Chúa chẳng những đã chia sẻ phận người, mà Ngài còn chia sẻ thân phận của những người yếu thế, những người không có phương thế tự vệ, là những anh chị em đã phải mất mạng vì cuộc chiến tranh vô nghĩa điên rồ như tại Ukraine hiện nay. Một sự chối bỏ, thậm chí là sát hại chính đồng loại của mình. Và như thế, ta không thấy đó là chuyện xa xôi, mà ngược lại, rất gần, rất thật với chúng ta, với cuộc sống của chúng ta. Những anh chị em này cũng đã vác thánh giá như Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu. Trong bối cảnh này, chúng ta hãy bình tâm, khiêm tốn, nhìn vào gương của Thánh Phêrô. Ông Phêrô
đã hùng hổ tuyên bố về lòng dũng cảm của mình với Thầy. Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng, con không bao giờ bỏ Thầy. Nhưng rồi, ông đã chối Thầy. Trình thuật bài thương khó theo Thánh Luca, chúng ta thấy rằng lần thứ nhất, ông chối liên hệ giữa mình với Thầy Giê-xu, một người rất thân thiết. Lần thứ hai, ông chối liên hệ giữa mình với người anh em, nghĩa là một nhóm người thân thiết. Và lần thứ ba, ông chối bỏ liên hệ giữa mình với quê hương, nghĩa là một nhóm người ít nhiều quen biết. Thật vậy, một khi chối bỏ Chúa Giê-xu, người ta cũng chối bỏ anh chị em xa gần. Chúng ta hãy để những lời này cập vấn chúng ta trong những ngày thánh này, trong nguyện cầu và khiêm tốn. Những ngày thánh này mời gọi chúng ta đặt niềm tin và niềm cậy trông vào Chúa. Vì chỉ khi nào chăm chú nhìn vào Chúa Giê-xu Kitô phục sinh, chúng ta mới có thể đáp lại lời kêu gọi của Thánh Phao-lô rằng khi cầu nguyện hay làm việc lành phúc đức, ta đừng quản ngại từ ngang, như chủ đề của sứ điệp mùa chay năm nay gợi ý. Thế nên chúng ta không từ nan, nhưng vẫn kiên trì cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, cũng như là cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm chấm dứt với loài người, trong niềm tin tưởng lớn lao rằng sự phục sinh của Chúa Giê-xu Kitô làm sinh động niềm hy vọng trần thế bằng niềm hy vọng lớn lao về cuộc sống vĩnh cửu, và đã gieo trồng hạt giống cứu độ ngay thời hiện tại này rồi. Xin Chúa Kitô giúp mỗi người chúng ta học bài học hạ mình, hủy mình đi trong tình yêu, để giúp mỗi người Kitô hữu chúng ta biết diệt trừ những tham sân si trong bản thân của mình, rồi tiếp bước trên con đường Chúa đã đi, hầu sống niềm vui phục sinh đích thực khi phục vụ anh chị em xung quanh mình. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, nghi thức tuần thánh không chỉ dạy chúng ta tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, mà còn đưa chúng ta vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Người. Qua các cử hành phục vụ, chúng ta xin Chúa Thánh Thần đổi mới mỗi người chúng ta.
Chúa Kitô vì chúng ta đã phăng lời cho đến chết. Xin cho các mục tử trong hội thánh can đảm hủy mình ra không, hết lòng vâng phục thánh ý Thiên Chúa, hiến mình đến cùng trong yêu thương vì phần rỗi các linh hồn. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên đường.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay là ngày quốc tế giới trẻ. Xin cho các bạn trẻ có được một kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô từ nạn và phục sinh như Chúa Thánh Thần, để có thể vượt thắng cám dỗ trần gian, trung thành theo Chúa và nhiệt thành phục vụ tha nhân. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên cơ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đời. Xin cho anh chị em hiến thân phục vụ công ích, học được nơi Chúa Giê-xu, mẫu gương từ bi và trao ban, để càng quảng đại hiến thân vì hạnh phúc của tha nhân, họ càng lòng phong phú chính mình. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên thơ. Người đi lên núi cây ô lưu, các môn đệ cũng theo người. Xin cho cộng đoàn chúng ta tham dự phụng vụ thần thánh với đức tin và tinh thần cầu nguyện, để dám chết đi cho con người cũ mà sống lại với Chúa trong đời sống mới. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên thơ.
Xin Chúa
lạy Chúa, biến cố tử nạn và phục sinh của con Chúa đã không qua đi, nhưng đang được phục vụ giáo hội cử hành để đem ơn cứu độ đến cho chúng con. Xin cho chúng con được nên một với các mầu nhiệm mà chúng con cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận nghi lễ bài tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mừng lấy cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cú xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người.
Người hằng sống và hiến thi muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha kỳ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quyền lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn để đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ, thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sông và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen.